Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Nhung. Thưa quý vị, phải nói là buổi sáng ngày hôm nay thì điều chứng khoán rất là đẹp. Hình như là tất cả những con số đều là màu xanh. Dow Jones thì lên 95 điểm, con số hiện tại là 18.514 điểm. Và Nasdaq thì lên 28 điểm, con số hiện tại là 5.256 điểm. S&P 500 thì lên 10 điểm, con số hiện tại là 2.180 điểm. T-Note 15 là 1.62%, dầu thô thì cũng lên 80 xu, một thùng dầu thô là 44 đồng 28 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên khoảng 7 đồng, 1 ao vàng là 1.328 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.41%, tuần rồi cao nhất là 3.38%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.71%, tuần rồi là 2.68%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào là 36.080.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.200.000 đồng chẵn cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm, đặc biệt về các cơ sở thương mại đã mướn vào cái con số phải nói là nó disappointing, tức là nó không có, nó thất vọng, chỉ có 151.000 cho tháng 8 mà thôi. Theo cái payroll của Hoa Kỳ thì đưa ra, họ nói rằng con số mà các nhà các công ty thương mại như các cơ sở sở làm đó đã mướn vào chỉ có 151.000. Cái điều này thấy hơi lạ các thưa quý vị. Lý do tại sao mà công việc làm nó gọi là disappointment nhưng mà nó vẫn, thị trường chứng khoán vẫn lên khá tốt. Hiện tại giờ cái rate của unemployment, thất nghiệp vẫn là 4.9%. Theo như các nhà kinh tế gia thì họ forecast, tức là họ đoán là tệ lắm khoảng là 180.000 người, nhưng mà con số chỉ có 151.000 người mà thôi. Cái lý do đơn giản, hiện tại bây giờ thì business mướn vào là 126.000 và chính phủ thì mướn vào 25.000, tức là business về khoảng healthcare, rồi nhà thương, rồi các business service vân vân, rồi giờ federal, state, đó là những cái cơ quan chính phủ thì mướn vào 25 người, cộng lại thì chỉ có 151.000 người. Cái lý do mà đơn giản mà chúng ta hiểu rằng lý do tại sao mà công ăn việc làm nó tệ như vậy nhưng mà cái thị trường chứng khoán lên khá tốt, vì chúng ta biết là nó gửi một ý nghĩa rất là thực tế và trực tiếp đến Federal vào tháng 9 tới đây. Có thể rằng vì cái con số thất nghiệp, cái con số mà mướn vào đó, việc làm đó, nó tệ như vậy đó, thì nó send một cái message to Federal, liên bang sẽ không có nâng cái lãi suất lên. Đó là một cái xấu mà xấu tốt, thưa quý vị. Có thể là cái sự người khác thì xấu nhưng mà tốt thì tốt cho thị trường chứng khoán. Chúng ta biết rằng vì thế nên thị trường chứng khoán khá là tốt buổi sáng ngày hôm nay. Vào bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là khó chịu, thưa quý vị. Nếu quý vị nào đã và đang mua cái cổ phiếu của Apple thì cái bản tin không được vui lắm, mà làm cho nhiều giới đầu tư rất là hoang mang, vì ông Tim Cook mới trong có một tháng thôi mà ông đã bán đi hình như khoảng 36 triệu, mới đây là tổng số là khoảng trong past few days, tức là chưa đến một tuần, ông đã rút ra khoảng 65 triệu cái cổ phiếu của ông. Mới đây nhất thì ông sell khoảng 269.883 cái cổ phiếu của Apple, tổng giá trị lên đến 28.7 triệu. Rồi trước đó nữa là ông bán khoảng 1.200.000, tức là ông có hiện tại là 1.260.000 share, và ông bán mấy ngày trước kia thì ông bán khoảng ông có tổng số là 3.500.000 và ông bán khoảng 1.260.000 share. Hiện tại bây giờ ông đã cầm về số tiền nó lên đến khoảng 65 triệu. Có nhiều người hỏi rằng lý do tại sao mà ông Tim Cook vội vàng bán đi những cái cổ phiếu của mình, có phải chăng rằng có một cái sự biến động lớn của Apple hay không? Chúng thấy rằng Apple trong thời gian vừa qua thì phải nói là nào là bị Ireland đã gọi là phạt cái tiền thuế đóng thiếu lên đến 12 mấy tỷ. Rồi bây giờ ông tuyên bố là ông sẽ rút tất cả, hầu hết như tất cả mà số tiền ở nước ngoài về lại Hoa Kỳ. Nhiều người họ ngồi suy nghĩ rằng Vậy thì có những biến động nào, những biến cố nào lớn sắp xảy ra hay chăng mà ông Tim Cook đã lấy cái bán cái cổ phiếu mình? Cái điều đó thì hiện tại bây giờ còn nằm trong một cái dấu hỏi rất là lớn, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp cũng liên quan đến điện thoại thông minh, đó là cái Samsung Galaxy Note 7. Ngày hôm qua thì Dũng có gửi cái bản tin rằng cái Galaxy Note 7 này, cái người đứng đầu bà Kim ở bên Nam Hàn đã gửi một cái thông điệp rất là rõ ràng. Cái Note 7, cái battery nó có thể bị cháy hoặc bị nổ, hay là bị nổ rồi cháy. Nhưng mà những cái đó chỉ ảnh hưởng ở Nam Hàn mà thôi, còn những cái điện thoại đã ship đi thì không sao hết, cái delay cũng không xảy ra. Như hôm nay họ là recall trên toàn thế giới là cái Note 7 này có thể gây nổ và cháy, đó là worldwide, it's not about, không phải là chỉ riêng Nam Hàn không thôi. Và hiện tại bây giờ có trên 2.500.000 cái phone Note 7 đã được bán ra. Và Samsung nói rằng họ sẽ cố gắng thời gian ngắn nhất để replace những cái battery, tức là những cái cục pin đó. Nhưng cái điều quan trọng đó, trong khi chờ đợi để mà thay cái cục pin của cái Note 7, thì những quý vị nào, những cái người nào đang dùng cái phone Note 7 mà trong khoảng thời gian đợi chờ nó bị nổ, bị cháy thì sao? À, cái điều này rất là khó chịu, thưa vị. Vì thế, Samsung cũng nói rằng, Samsung không có nói, nhưng mà cái người viết cái bài báo đã rằng bây giờ chúng tôi cũng không biết làm như thế nào, unclear the owner of the phone should do now. Tức là họ không có biết rõ ràng là cái người làm chủ cái điện thoại đó bây giờ phải làm gì. Cái điều họ chỉ khuyên quý vị là nên đến cái Samsung chỗ mà service đó, hay là một cái đại lý đó, chúng ta có thể hỏi họ là bây giờ tôi phải làm sao. Một cái câu hỏi là trong thời gian chờ đợi recall mà lỡ cháy nổ, để vào túi quần cháy nổ, bị thương, vân vân, bị phỏng, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Chúng ta nên nhớ khi mà một cái cơ quan nào đó đưa cái recall ra đó, là chúng ta ngưng ngay những cái sản phẩm mà chúng ta đang xài, chẳng hạn như xe. Chúng ta chạy mà cái xe nó là ồ, cái cửa sẽ rớt bất cứ lúc nào, chúng ta không được chạy, hay là chúng ta không được on the road, no more on the road. Chúng ta phải đem đến cái chỗ dealer để họ thay cửa trong thời gian họ recall như vậy. Thì cái điện thoại nó cũng tương tự, nếu mà nó có tình trạng xảy ra cháy nổ như vậy đó, thì đã đưa recall rồi, thì chúng ta có nên xài nữa hay không? Và Samsung chưa có đưa ra một cái lời giải thích như thế nào. Thì chúng ta, nếu mà quý vị đã có điện thoại Note 7 mà chúng ta cảm thấy bất an, thì chúng ta nên gọi cái Samsung dealer để họ giải quyết như thế nào. Còn bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái Walmart. Walmart thì tuần lễ, 2-3 tuần lễ trước đây thì họ nói họ tuyên bố họ sẽ lay off khoảng 7.000 người. Những người này là đa số làm trong văn phòng. Và bắt đầu cái tuần lễ này họ đã làm điều đó và cho biết rằng từ đây khoảng những vài tháng tới đây, mà trễ lắm là cuối năm 2016, số người này sẽ được về nhà hoặc là phải chuyển nơi khác, một cái Walmart gần đó. Chúng ta biết là Walmart hiện tại có sự cạnh tranh rất là mạnh mẽ với lại Amazon. Nhưng mà quý vị ít khi nào biết rằng chúng ta order Amazon, đôi khi những cái mặt hàng mà chúng ta nhận được từ Amazon gửi về đó, nó có cái label là xuất xứ từ Walmart hay là Target. Cái điều này thì ít khi người nào để ý lắm, cái thưa vị, nhưng mà thật sự ra Amazon là một cái trang mạng bán rất là mạnh, và lợi dụng thời điểm đó họ lấy luôn cả những mặt hàng nào mà đang có. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta order một mặt hàng nào rất hiếm, nhưng mà Amazon sẽ có một số người search ra nơi nào rẻ nhất hay là nơi nào có mặt hàng đó. Chẳng hạn như Walmart hay Target thì họ không có ngần ngại contact với Walmart hay Target để mua lại mặt hàng đó với cái giá wholesale, rồi sẽ gửi đến chúng ta trực tiếp từ Walmart hay Target. Vì thế quý vị đừng bao giờ bỡ ngỡ bất ngờ mà món hàng chúng ta order từ Amazon mà gửi đi từ Walmart hay là Target, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến Mexico. Hôm nay thì chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra con số cho biết rằng không phải Việt Nam, không phải đâu xa hết, cái láng giềng chúng ta là Mexico. Mỗi năm những người Mễ Tây Cơ đi làm overseas đã gửi về quốc gia của mình trên 25 tỷ Mỹ Kim. Và hầu hết những cái người này đi làm không ở đâu xa, kế bên hàng xóm, đó là US. Và average, trung bình đó, họ gửi về cố hương của họ là khoảng 308 xu vào tháng 6 vừa rồi. Tức là trung bình một người Mễ ở Mỹ đó, họ sẽ gửi về, hay một cái quốc gia nào khác đó, họ sẽ gửi về cố hương của họ là trên 300 Mỹ Kim. Và tính như vậy thì chia đều ra thì đến khoảng 25 tỷ. Và cái con số này phải là con số không phải là tiền nhỏ, cái quý vị, rất là lớn. Và theo như lời của ông gọi là ứng cử viên tổng thống Donald Trump thì ông nói là cái số tiền này đó có thể xây được bức tường mà dài để mà chấn giữa biên giới Mexico và bên Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều lạ là mới gặp ông tổng thống ở Mexico nhưng mà ông Donald Trump này không có mention về vấn đề đó hết. Và chúng ta cũng biết rằng 28 tỷ này là con số rất là lớn, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng. Quý vị không thể tưởng tượng được khi mà xăng lên như vậy đó thì người ta xài một cách phung phí lắm và đã lên một con số record, một con số kỷ lục. Riêng về cái tháng 6 không thôi đó, người dân Hoa Kỳ đã chạy khoảng 405 triệu gallon xăng cho một ngày, cái thưa quý vị. Một ngày là 405 triệu gallon xăng vào cái tháng 6. Đây là con số record kể từ năm 1946 cho đến nay. Và nhân lên đó, thì 405 triệu gallon thì khoảng tháng 6 người dân Hoa Kỳ chạy trên đường là 280 tỷ mai trong cái tháng 6 mà thôi. Trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin ngày hôm nay. Và tại thời điểm hiện tại nhé, nếu mà ai mà giống như bản tin anh Dũng có đưa đó, thì ai mua những cái cổ phiếu của Apple thì có lẽ đang rất là hoang mang. Tại vì tại hiện tại đó thì vượt mặt qua Apple thì Samsung đã đứng đầu và thống lĩnh thị trường smartphone tại Hoa Kỳ. Nhờ những cái sản phẩm mới ra như là Galaxy S7 hay là Galaxy Note 7, mà một cái sản phẩm anh vừa mới nói đó, mà ngày hôm nay bị thu hồi đó, thì mình Nhung đọc mà cảm thấy nó thú vị vô cùng. Cái Galaxy Note 7 bị thu hồi đó, ngoài cái chức năng giống như là chống nước nè, chống bụi nè, thì thay vì hồi đó đó mình dùng những cái mật khẩu bằng số hay hình vẽ để mà mình mở khóa, rồi tiến lên một bước nữa thì mình dùng vân tay để mở khóa, thì bây giờ những cái đó xưa rồi. Galaxy Note 7 dùng cái đôi mắt của mình để mở khóa. Tuyệt vời đúng không? Chỉ có cái đôi mắt của mình thì mới mở được cái phone thôi. Rồi nó còn khóa từng những cái ứng dụng riêng lẻ nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại nghe là thu hồi do là dễ bị cháy. Thì bởi vậy mình mới thấy rằng là thị trường smartphone, Apple hay Samsung, những biến động trước mắt rất là khó đoán. Anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng như vậy Minh Nhung. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và thứ hai này thì thị trường chứng khoán đóng cửa, Tiến Dũng cũng xin ốp luôn. Hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Xin kính chào.
Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.